B nhỏ, thân trung ấm.
Điều thứ hai, liên kết với sinh mệnh của chúng ta được gọi là thân trung ấm, còn gọi là thân trung hữu. Sau khi con người chết đi, căn nhà cũ tự như thân thể đã hủy hoại, và căn nhà mới dường như thân thể vẫn chưa vào. Chủ thể sinh mệnh trong thời gian quá độ này chính là thân trung ấm. Thân trung ấm không phải do tinh huyết hòa hợp mà thành, không phải là thân xác được liên kết bằng huyết nhục. Nó nằm giữa sinh tử, cho nên mới gọi là trung hữu. Thân trung ấm dựa vào thức ăn bằng mùi hương. Nếu là người ít phước thì chỉ hưởng mùi hương hôi thối. Nếu là người nhiều phước sẽ hưởng được mùi hương thơm tho. Nhiệm vụ chủ yếu của thân trung ấm chính là tìm nơi quay về của nó. Như trong kinh viết rằng, khéo tìm kiếm nơi sinh ra ở kiếp sau. Nơi quay về đó có dễ tìm thấy hay không, còn phải xem căn cơ của nó. Như trong kinh Niết Bàn nói rằng, người có thượng căn chuyển sinh chỉ trong một niệm, người có trung căn chuyển sinh phải mất 15 ngày. Người có hạ căn chuyển sinh phải mất 7749 ngày. Theo ghi chép trong kinh Đại Bảo Tích, thân trung ấm do ở các cõi khác nhau nên dung sắc cũng khác nhau. Thân trung ấm ở địa ngục thì dung mạo xấu xí như thanh củi cháy. Thân trung ấm ở đường súc sinh có dung sắc như khói. Thân trung ấm ở đường ngạ quỷ thì dung sắc như nước. Thân trung ấm ở cõi trời người thì dung sắc màu vàng. Thân trung ấm ở cõi sắc có màu trắng tươi mới. Còn cõi vô sắc, do vô sắc nên chẳng có thân trung ấm. Theo ghi chép trong câu xá luận thì thân trung ấm là do các vật chất cực kỳ nhỏ cấu thành. Hình thể của nó được dẫn dắt bởi nghiệp lực, cho nên hình thể và khối lượng khác nhau. Hình trạng của thân trung ấm trong cõi dục như cậu bé 5-6 tuổi, nhưng các căn rất lanh lợi. Thân trung ấm của Bồ Tát như người tráng niên có tướng mạo đẹp đẽ. Hình trạng của thân trung ấm trong cõi sắc tròn đầy. Thân trung ấm của Bồ Tát vì cực kỳ vi tế nên chỉ có đồng loại mới nhìn thấy được. Nếu là người tu được thiên nhãn cực tịnh thì cũng có thể nhìn thấy. Ấm chính là báo thân được hợp lại bởi ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Con người không biết được các việc đã làm ở kiếp trước chính là vì cách một thân thể. Đó gọi là sự mê muội cách ấm. Thân trung ấm có thể nói rằng đã phân chia kiếp trước và kiếp hiện tại, nhưng cũng liên kết giữa kiếp này và kiếp trước. Ngoài ra, theo cách nói như trong Đại Tỳ Bà Sa Luận thì trong thời gian 7749 ngày sau khi chết được gọi là trung ấm. Do thời gian của thân trung ấm là 49 ngày, vì thế mới có phong tục tụng kinh cầu phước vào dịp 49 ngày. Cũng tức là sau khi người chết thì cứ mỗi 7 ngày phải tụng kinh siêu độ cho đến hết hạn 49 ngày mới thôi. Phong tục cho rằng thời gian này vong hồn ở trong sự ngỡ ngàng, cho nên đây là khoảng thời gian để cầu âm phúc. Các phong tục dân gian như siêu độ, tuần thất đầu tiên, tuần thất thứ hai hay chung thất bảy tuần cũng xuất phát từ nguyên do đó.
C nhỏ, nghiệp.
sức mạnh liên kết sinh mệnh thứ ba chính là nghiệp lực. Nghiệp lực có hai loại sức mạnh là tưới tẩm và nảy mầm. Ví dụ, hạt giống do chúng ta gieo trồng cần phải tưới nước và bón phân mới có thể sinh trưởng được. Loại nghiệp lực này chính là nước và phân bón của sinh mệnh. Cho nên, có nghiệp lực thì sinh mệnh mới có thể tiếp tục tồn tại. Trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, những điều mà cơ thể làm, miệng nói ra, trong lòng nghĩ đến đều tạo thành nghiệp. Tam nghiệp, thân khẩu và ý, có thiện, có ác, có tốt, có xấu. Mặc dù nghiệp báo có khác nhau, nhưng có nghiệp, ắt có báo là điều chẳng sai. Sống trên đời này, đương nhiên có nghiệp thiện và ác, nhưng con người khi chuyển sinh rốt cuộc phải chịu loại nghiệp báo nào trước tiên? Có lúc phải chịu báo ứng từ nghiệp nặng nhất, có lúc chịu báo ứng tùy theo hồi ức, có lúc lại chịu báo ứng từ tật xấu. Ví dụ bình thường, ta quen niệm A-di-đà Phật, luôn niệm A-di-đà Phật mọi lúc mọi nơi. Anh mắng tôi niệm A-di-đà Phật. Anh đánh tôi cũng niệm A-di-đà Phật. Thậm chí vào giây phút sắp chết mà trong miệng vẫn còn niệm A-di-đà Phật do thói quen niệm Phật đó mà được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên hồi ức và thói quen rất quan trọng đối với việc thọ sinh. Có người nói rằng, nói cái gì là thiện ác báo ứng, cơ bản chẳng có tiêu chuẩn gì cả. Người tốt lại hay gặp bất hạnh, người xấu lại thuận buồm xuôi gió. Nhưng không biết rằng, bất kỳ việc gì cũng không thể chỉ dựa vào nhất thời, mà có cái gọi là thiện có thiện báo, ác có ác báo, chẳng phải không báo mà là chưa đến lúc. Trong báo ứng thì có báo ứng trong hiện tại, báo ứng ở kiếp sau, báo ứng ở nhiều kiếp, cũng như việc chúng ta trồng hoa cỏ cây cối vậy, có loại thu hoạch trong năm, có loại thu hoạch vào năm sau, có loại lại 5-3 năm sau, thậm chí 10 năm sau mới khai hoa kết quả. Kinh Đại Bảo Tích nói rằng, giả sử 100.000 kiếp, nghiệp kia chẳng mất đi, nhân duyên khi gặp gỡ, nghiệp kia vẫn phải nhận. Ngoài ra còn có bài kệ Tam Thế Nhân Duyên, đã giải thích nhân quả trong 3 kiếp, quá khứ, hiện tại và tương lai của con người rằng, muốn biết nhân kiếp trước, xem thọ báo kiếp này, muốn biết quả đời sau, xem đời này làm gì. Nghiệp đã liên kết nhân quả 3 kiếp của chúng ta, liên kết sinh mệnh từ quá khứ, hiện tại đến tương lai của chúng ta.
D nhỏ, 12 nhân duyên.
Sức mạnh chủ yếu liên kết sinh mệnh của chúng ta ngoại trừ thức, thân trung ấm và nghiệp ra, còn có 12 nhân duyên. 12 nhân duyên chính là 12 trình tự nhân duyên từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai của sinh mệnh. 12 nhân duyên là gì? Vô minh, avidya. Vì duyên sinh nên vạn pháp mới sinh, duyên diệt nên vạn pháp diệt. Mọi pháp đều vô thường, vô ngã. Con người chẳng biết tướng chân thực của pháp như thế. Đó chính là vô minh. Vô minh sinh ra cùng với con người. Không có pháp khác là duyên của vô minh, cho nên mới gọi là vô thủy vô minh. Vô minh che lấp thực tướng của tất cả pháp duyên sinh, nên cũng gọi là ngu si. Hành samskara, cõi dục là hạnh nghiệp của thiện và bất thiện. Nghiệp thiền định của cõi sắc và vô sắc là hành. Hành có thể tạo tác, có thể dẫn dắt sức mạnh của ba nghiệp thân khẩu ý của tam giới. Tính chất tuy thông giới hữu, nhưng nghiệp do hiện tại tạo nên, quả chưa chín thì gọi là hữu. Quả hiện tại đã chín, thúc đẩy bởi tiền nghiệp thì gọi là hành. Đây chính là sự khác biệt giữa hành và hữu. Thức Visnana thông thường chỉ cho tổng thể tinh thần thống nhất của con người. Do sự nhận biết của thức khiến cho cảnh được tăng sáng, khiến cho căn được tăng lớn, khiến cho tư tưởng có chỗ lãnh đạo. Danh sắc Namarupa. Danh là tinh thần của thọ, tưởng, hành và thức. Sắc là nhục thể của vật chất. Danh sắc bao gồm tinh thần chủ quan và vật chất khách quan. Danh sắc có tên khác là ngũ uẩn. Lục nhập Sadayatana. Lục nhập tức là sáu căn bên trong gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Truyền đạt cơ năng của sáu cảnh bên ngoài gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Xúc Sparksa. Sáu căn bên trong tiếp xúc với sáu cảnh bên ngoài. Tác dụng cảm xúc được sinh khởi trên mặt chủ quan. Sự hòa hợp của căn, cảnh và thức gọi là xúc. Tình cảm, khổ, vui, cảm giác đói rét, đau khổ đều là do xúc giác sinh ra. Thọ Vedana, cảm xúc đau khổ sinh ra khi đối diện với cảnh, sự việc không thích thì gọi là khổ. Cảm xúc vui vẻ sinh ra khi đối diện với cảnh vật sự việc thích thú thì gọi là thọ lạc. Đối với cảnh vật sự việc mà thân tâm không có sự bức bách, cũng không có sự vui vẻ, đó gọi là thọ bất khổ bất lạc. Ái Stratna, lòng ham muốn. Có các loại ham muốn tài, ham muốn tình, ham muốn sinh mệnh, ham muốn sống, ham muốn chấp trước. Ái, còn có dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Tóm lại là chỉ cho lòng tham lam trong cảnh dục. Ái chính là nguồn gốc của sinh tử, tức là ý nghĩa của vô minh. Tham ái là mẹ, vô minh là cha. Tham ái tăng lên thì trở thành thủ. Lấy thủ làm duyên, rồi biểu hiện thành các hành động thì trở thành hữu. Thủ Upadana có bốn nghĩa. Một là do ngũ dục hoặc ngũ trần, sắc, thanh, hương, vị và xúc làm sinh lòng tham lam theo đuổi, gọi là dục thủ. Hai là do khởi lên sự hiểu sai lầm về giáo lý chân chính như sinh ra ngã kiến, biên kiến đối với ngũ uẩn, muốn giữ lấy, gọi là kiến thủ. Ba là cuộc sống không hợp quy luật, có nhiều điều cấm giới, gọi là giới thủ. Bốn là do có sự chấp trước của ngã và ngã sở đối với sự vật yêu thích như ngã chấp, ngã mạng, ngã pháp, ngã ngữ, gọi là ngã thủ. Tóm lại, thủ là luôn xem bản thân là trung tâm đối với mọi sự vật, theo đuổi bất chấp mọi sự phan duyên, vì thế sinh ra hoạt động của nghiệp trong ba cõi. Hữu, bhava. Hữu và nghiệp có nghĩa tương thông với nhau, nên có cái gọi là nghiệp hữu và sinh hữu. Ba nghiệp, thân, khẩu và ý, biểu hiện thành các hành động thiện, ác đối với môi trường xung quanh, gọi là nghiệp hữu. Trải qua một lần hoạt động sẽ tiềm ẩn một loại sức mạnh, đưa đến hậu quả cho bản thân gọi là sinh hữu. Tóm lại, không quên nhân quả thì gọi là hữu. Sinh, jati, con người từ khi thoát ra khỏi bụng mẹ thì gọi là sinh. Tiếp sau đó, chủ thể của ta là ngũ uẩn, tiến hành các hoạt động với thế giới bên ngoài cho đến khi già chết. Nghĩa gốc của sinh tất nhiên có cái khổ của vô thường. Sinh là tướng khổ của nhân gian. Tất cả mọi gian nan khốn khó đều đến cùng với sinh. Lão tử, Jaramarana. Cơ năng sinh lý của con người có thể bị suy tàn đi, cuối cùng sẽ ngừng thở, các nhân duyên ly tán, sự thật vô thường biến thiên cuối cùng đã đến, đó gọi là lão tử, già chết. Nhưng sự già chết đó không có nghĩa là toàn bộ mọi thứ của con người đó đều biến mất hết, mà chỉ già chết, sắc uẩn, nhân thức vô minh và hành vẫn tiếp tục lưu chuyển đến sinh mệnh ở kỳ tiếp theo. Trong 12 nhân duyên, vô minh và hành là hai nhân của quá khứ. Thức, danh, sắc, lục nhập và thọ là năm quả của hiện tại. Ái, thủ và hữu là ba nhân của hiện tại. Sinh và lão tử là hai quả của tương lai. Đạo lý 12 nhân duyên thật quá huyền diệu. Ở đây, xin đưa ra hai ví dụ để so sánh cho 12 nhân duyên. Một là như bức tường thành. 12 nhân duyên như một bức tường thành. Con người bị giam cầm trong tường thành. Tuy nó có cửa, nhưng nơi cửa có rất nhiều lính gác nên không dễ thoát ra. Con người vốn có thể thoát khỏi sự trói buộc của 12 nhân duyên, nhưng do tham sân si, ngã chấp và phiền não dẫn dắt, vì thế chẳng thoát ra được. Hai là như cái cây. 12 nhân duyên như cái cây, hạt mầm của cây sau khi được trồng xuống đất, nảy mầm, trưởng thành, khai hoa kết quả. Quả sau khi rơi xuống đất, lại mọc lên cây mới, rồi lại nảy mầm, lớn lên, khai hoa kết quả. Quả mới sinh ra, tuy không phải là của hạt mầm cũ, nhưng giữa chúng có mối quan hệ mật thiết. Cuộc sống quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta, tuy cơ thể không ngừng luân hồi trong ngũ thú lục đạo, nhưng dòng chảy sinh mệnh vẫn cứ tiếp nối lẫn nhau và chủ thể vẫn là một. 4. Sự giải thoát của sinh mệnh. Sinh mệnh của người giải thoát như thế nào? Người đó không gửi gắm sự giải thoát vào tương lai, cũng không vọng tưởng hiện tại sẽ không bệnh, không già, không chết. Sự giải thoát của sinh mệnh có thể đạt được ngay trong hiện tại. Ở đây, xin đưa ra 4 điểm để tham khảo. A nhỏ, sự giải thoát của sinh mệnh không có cảm giác đau buồn, khổ não. Tình cảm của một người Chỉ cần có sự đau buồn khổ não thì chẳng thể giải thoát được. Nếu có thể đặt bản thân ngoài những việc khiến cho đau buồn khổ não, thì chúng ta sẽ được giải thoát.
B nhỏ, sự giải thoát của sinh mệnh không có ý nghĩ được mất.
Con người luôn thích chuyện được mất. Có thì vui mừng, không thì phiền não, được thì vui vẻ, mất thì đau buồn. Những người cứ luôn trói buộc cùng sự được mất, có không, chẳng thể nào được giải thoát.
C nhỏ, sự giải thoát của sinh mệnh không có khó khăn bó buộc.
Những sự trói buộc và chướng ngại trên người chúng ta do thế gian gây ra. Quán sát tâm linh một người giải thoát có thể thấy rằng, bất luận là khó khăn và chướng ngại lớn bao nhiêu, họ vẫn không xem đó là khó khăn. Trước đây, có vị Đại sư Hàn Sơn đã làm bài kệ rằng,
có người mắng chửi lão, lão chỉ nói rằng tốt. Có người đánh đuổi lão, lão tự ngã rồi ngủ. Có người khạc nhổ lão, lão mặc nó tự khô. Anh ta cũng bớt sức, lão cũng bớt phiền não.
Dù có sự bó buộc, chướng ngại lớn đến đâu, thì chẳng thể làm phiền được tâm linh của người giải thoát.
D nhỏ, sự giải thoát sinh mệnh không có cảm nhận của sinh lão bệnh tử.
Bất kỳ ai đều có sinh lão bệnh tử. Không tin Phật giáo cũng có sinh lão bệnh tử. Mà tin theo Phật giáo cũng có sinh lão bệnh tử. Nhưng người có tín ngưỡng và người không có tín ngưỡng, tức người giải thoát và không giải thoát, có cảm nhận khác nhau về sinh lão bệnh tử. Người không có tín ngưỡng thì vui mừng với việc sinh ra, đau buồn sợ hãi, điên đảo khi đối mặt với việc già chết. Nhưng đối với người giải thoát, cảm nhận của họ chính là sinh cũng chẳng quá vui, chết cũng chẳng quá đau thương. Sinh tử đều là một thực tướng như nhau. Trong sách Cảnh Đức Truyền đăng lục ghi chép lại câu chuyện Bàn Uẩn đời Đường, biết trước được thời điểm ra đi đã đến. Có một hôm, trong lúc đang ngủ, thì gọi đứa con gái ra ngoài xem mặt trời đã đúng ngọ hay chưa, để chuẩn bị giảng sinh đúng giờ. Người con gái xem mấy lần đều nói rằng, mặt trời vẫn chưa đúng ngọ. Bàn Uẩn không tin nên tự ra ngoài xem. Lúc quay về thì con gái ông đã tọa hóa, ngồi chết trên chỗ ngồi của ông. Bàn Uẩn mỉm cười nói rằng, con A đầu này đã đi trước ta rồi, vì thế chỉ đành ngọa hóa, nằm chết. Đứa con trai đang cày ở ngoài đồng, nghe nói phụ thân đã giảng sinh, thì vứt cày xuống đất mà lập hóa, đứng chết. Bàn phu nhân thấy từng người một ra đi, nên cũng để lại một bài kệ mà đi. Ngồi, nằm, đứng, chết chẳng ly kỳ, chẳng bằng bàn thị buông tay ra về. Hai tay tách đá không khe hở, chẳng lưu tung tích, há ai hay. Các bậc cổ đức vì có trí tuệ nhìn thấu được sinh tử, cho nên có thể siêu thoát, giảng sinh một cách tự tại, ví như Pháp Sư Huệ Tường đời Tùy, tay bưng kinh Phật mà quỵ hóa, quỳ chết. Thiền sư Bố Nạp, sau khi đọc thơ truy điệu Thiền sư Khế Tung, xếp bút rồi giảng sinh. Thiền sư Cổ Linh Thần Tán hỏi các đệ tử rằng, có biết vì sao đạo gọi là vô sinh tam muội không? Các đệ tử trả lời không biết. Thiền sư thần tán ngậm chặt miệng rồi chết. Giải quyết việc lớn sinh tử giữa lúc cười nói. Thật quá lạc quan, rộng rãi biết chừng nào, đó chẳng phải là sự giải thoát hay sao? Sinh, lão, bệnh, tử là lịch trình phải trải qua của cuộc đời. Sinh cố nhiên là điều đáng mừng, nhưng lão, bệnh, tử cũng chẳng quá bi thương. Cũng như sự biến đổi giữa các mùa trong năm, sự thay đổi giữa hai mùa mưa nắng. Một năm cũ qua đi, một năm mới lại bắt đầu. Sự liên tục của sinh mệnh cũng là như thế cả. Cho nên, không cần phải sợ hãi cái chết. Cái chết chính là hiện tượng tự nhiên của sự lưu chuyển dòng sinh mệnh. Chỉ cần bình thường có hành vi đoan chính, tích cực làm việc thiện, thì có thể chuẩn bị vốn liếng cho việc giảng sinh vào thiện đạo. Chỉ cần có thể tịnh hóa bản thân trong hiện tại, thì có thể hướng đến một thế giới tương lai hạnh phúc mỹ mãn, vô nhân vô ngã, vô lượng vô biên, thường lạc ngã tịnh. Ngày 2 tháng 12 năm 1980, tại cung kỷ niệm Trung Sơn, Đài Bắc,